Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đang có mặt tại tịnh xá Ngọc Hải, Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu. Quý vị hãy dâng cao một tràng vỗ tay thật là lớn để kính chào ni trưởng Tâm Liên cũng như ni đoàn tại tịnh xá Ngọc Hải. Nhân dịp này, khi thăm viếng ngôi chùa thứ sáu trong 10 chùa ngày mùng 2 Tết Mậu Tuất 2018, tôi xin nhắc lại một đoạn kinh thuộc kinh Đại Bảo Tích, đề cập đến con chó. Thì trong kinh này Đức Phật gợi ý cho chúng ta về hai phản ứng của sư tử và chó trước một khúc xương. Một hôm nọ, Đức Phật cùng với đoàn tỳ kheo 1200 vị đi vào thành Khắc Thực. Sau khi khắc thực xong đó, thì Đức Phật và tăng đoàn đã ngồi xuống mỗi người dưới một gốc cây tại một cái khu vườn xoài rất nhiều trái. Thì lúc đó đó có một đàn chó đó, từ ở khu vực bên cạnh đó, đi đến. Thì một người cư dân đó, mới cầm một cái khúc xương chọi vào một con chó. Con chó bị trúng cái khúc xương đau quá, nó sủa gấu 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 và nó quay lại cắn vào cái khúc xương đó. Đức Phật kêu này các đệ tử, hãy quan sát phản ứng của con chó. Thì lúc đó tất cả các đệ tử của Ngài đó đều nhìn về con chó. Con chó đang cắn để trả đũa lại khúc xương quan trúng vào cơ thể mình. Sau đó Đức Phật kể với mọi người rằng đó, trong những năm ta tu khổ hạnh ở rừng, thì có lần ta đã chứng kiến một người cầm một cái vật để ném vào con sư tử nhằm mà đánh lừa phản ứng của nó. Thì con sư tử khi bị trúng cái vật dụng á, thì nó rất điềm tĩnh, nó không cắn vào cái cục gạch được người khác ném chọi, và nó định hướng trong vòng vài giây thôi. Nó nhận ra rằng là cục gạch này nó phát xuất từ một địa điểm khác. Và con sư tử quan sát xung quanh, sau đó đó chạy theo cái người đã ném đó. Thì câu chuyện đó được Đức Phật nhắc lại trong kinh Đại Bảo Tích để nói về sự khác biệt của phản ứng cảm xúc mà con chó và con sư tử đã ứng xử khi có một vật lạ ném vào cơ thể của chúng. Thì trong trường hợp của con chó đó, thì chúng ta thấy là con chó sẽ cắn lại vật nào chạm vào cơ thể nó. Đức Phật nói đó là phản ứng cảm xúc của phàm phu. Ngài phân tích tiếp tục, khi mắt chúng ta nhìn thấy màu sắc, tai nghe các loại âm thanh, mũi ngửi các mùi, rồi lưỡi nếm các vị, thân xúc chạm các vật, chúng ta thường tạo ra hai loại phản ứng đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình hài lòng ưng ý đó. Thì chúng ta có cái phản ứng tham ái, tức là thích thú, sở hữu, giữ gìn, chấp thủ vào. Ngược lại, đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống nào mà mình không ưng đó, thì cái cảm phản ứng của chúng ta là gì? Dọn ngược, rồi khó chịu, căng thẳng, lỗi trừ, trên nền tảng xung đột. Thậm chí là chúng ta chọn giải pháp một bắt một còn, giống như mặt trời và mặt trăng. Và cái đó là tâm sân. Như vậy, hình ảnh phản ứng của con chó đối với vật chọi vào nó được ví cho cái phản ứng hoặc là tham ái hoặc là sân hận mà con người phàm phu chúng ta thường gặp phải khi tiếp xúc với thế giới trần cảnh, từ đó dẫn đến mọi vướng dính ở trong đời ám ảnh đối với con người sự vật sự việc không thích, ấn tượng chấp thủ đối với những gì mà chúng ta hài lòng. Và phản ứng này đó, nó trở thành như là thói quen của người phàm, rất khó có thể nỗ lực vượt qua. Ngoài trừ là chúng ta phải thấy rõ được cái mặt mũi phản ứng cảm xúc đang diễn ra trong tâm của chúng ta ở mỗi tích tắc khi chúng ta tiếp xúc với con người và sự vật. Phải tập thành thói quen theo dõi cảm xúc, theo dõi phản ứng, ghi nhận nó, theo dõi nó, không kháng cự, không chống đối, không cưỡng đoạt nó. Vì như thế nó sẽ tạo ra một cái phản ứng dội ngược. Chỉ cần theo dõi, thấy rõ các phản ứng tiêu cực đó đang có mặt với tâm của mình, thì sự thấy rõ đó đã làm cho các cái tiêu cực này bắt đầu được dịu xuống. Trên nền tảng là gì? Mắc cỡ, xấu hổ, và bắt đầu nó kết thúc. Và việc này đó cũng giống như là chỉ cần duy trì ánh sáng thì bóng tối tự mất. Chúng ta không cần phải dùng vũ khí hay võ lực để chống lại bóng tối, chỉ cần duy trì bóng sáng thôi thì bóng tối sẽ không còn cơ hội để hiện hữu. Về phản ứng của con sư tử á, thì chúng ta thấy là nó sâu sắc hơn. Nó không kiểu là ăn miếng trả miếng về cảm xúc. Nó quan sát để xem là vật ném vào thân nó xuất phát từ đâu. Nói theo nhân quả Phật giáo là ai là tác nhân tạo ra nỗi khổ niềm đau mà nó đang phải chịu đựng. Thì cũng bằng hình ảnh này đó, Đức Phật khuyên chúng ta chịu khó phân tích hoàn cảnh, môi trường, điều kiện, con người, cái sự tương tác trong cái vòng của nhân duyên và quả giữa chúng ta với những người thân, bao gồm cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, bạn bè, đối tác, thậm chí là kẻ thù. Chịu khó phân tích kỹ mối quan hệ như trên đó, chúng ta sẽ thấy đâu là tác nhân chính và đâu là tác nhân phụ. Và điều quan trọng đó là phải loại trừ tác nhân phụ bị ngộ nhận thành tác nhân chính. Cái cục gạch quăng vào cơ thể của con sư tử nó chỉ là một công cụ thôi. Người ném nó với động cơ gì, tư thế nào thì cái cục gạch nó sẽ đi theo hướng đó. Còn tự thân của cục gạch không làm được việc này. Rất nhiều người trong cuộc đời gây khó khăn cho chúng ta đã trở thành một công cụ cho một chính sách chính trị, công cụ cho một cái là lợi ích nhóm nào đó, chứ họ không phải là tác nhân. Nhưng mà thông thường á, chúng ta thường đổ chút cái giận dữ lên trên cái công cụ đó thay vì đâu là cái tác nhân tạo ra cái khuynh hướng này. Thì con sư tử nó sâu sắc hơn. Nếu quý vị đi vào trong sở thú đó, thì đến cái chuồng của con sư tử, con cọp, con beo, quý vị thử làm cầm một cái vật nào đó thật là nguy hiểm, và mình dùng tốc lực của mình đó là đẩy vào là cái vị trí ngay con mắt của các con vật đó, và chỉ dừng lại ở một cái khoảng cách cố định khoảng chừng 2 cm đi. Tôi nói ví dụ như tay của tôi là dài 7 cm, và tôi cầm một cái con dao 2 cm nữa là 9 cm. Khoảng cách của tôi đó với con sư tử đó nó là 9 tấc 2. Thì tôi dùng hết tốc lực như thế này, con sư tử vẫn không nhớ mắt. Quý vị làm thử thì sẽ thấy sư tử, cọp, beo đều giống nhau. Đang khi đó, nếu quý vị cũng làm một động tác tương tự trước mặt một con chó hoảng hốt nó chạy liền, nó sủa gấu 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 bỏ chạy. Thế nó không đủ điềm tĩnh để xem rằng cái vật đang được xem là cái rủi ro tấn công nó có thật sự là rủi ro không, có thật sự là tấn công không, chứ nó không có phản ứng liền. Do đó sự điềm tĩnh trong mọi tình huống sẽ làm cho chúng ta trở nên già dặn hơn, sâu sắc hơn, thâm thúy hơn. Và từ đó đó, chúng ta mới tránh được những tình trạng ngộ nhận, giận cá chém thớt, đổ dồn cái đau khổ niềm đau lên những người xung quanh chúng ta. Mặc dầu họ không có làm cái gì, nhưng mà vì họ đang ở bên cạnh mình, cái bực tức của người A, người B, người C ở đây làm việc, trong mối tương tác xã hội, chúng ta không trút độ được vì họ là sếp của ta, vì họ lớn hơn mình, họ nói sốc mình, nói nó tức mình chịu không nổi. Nhưng mà khi về nhà đó thì chúng ta là dằn cái chém thớt đổ dồn lên người thân, và do vậy chúng ta đã chạy theo cái phản ứng mà trong kinh Đại Minh gọi là phản ứng của con chó, đó là phản ứng cảm xúc rất là phạm phu. Như vậy đọc lại đoạn kinh Đại Bảo Tích đó, thì mỗi người phải tự suy nghĩ với chính mình trong các tương quan xã hội. Khi chúng ta tiếp xúc với người khác, tôi đang sử dụng phản ứng của con chó hay là phản ứng của con sư tử? Phải truy tìm manh mối chính của một vấn đề mà theo Phật đó, tất cả các nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, chướng duyên trong đời đều có các nguyên nhân. Thay vì có người có khuynh hướng đổ lỗi cho quá khứ, kiếp trước mà mình không kiểm chứng được, do mình không có túc mệnh mình để thấy rõ kiếp quá khứ của mình như thế nào, thì việc đổ lỗi cho quá khứ không giải quyết được vấn đề. Hoặc thay vì chúng ta đó là cam phận vào sự an bài của Thượng Đế mà Thượng Đế vốn không có thật, thì chúng ta sẽ trở thành chiếc lục bình trôi của sự rủi mai trong cuộc sống. Thay vì chúng ta có khuynh hướng là đổ lỗi cho con người, cho cuộc đời, cho thời cuộc, cho hoàn cảnh, nó còn không giải quyết được cái gì hết á, nó chỉ là một cái lập biện hộ của ta, thì tốt nhất á là hãy tập trung phân tích đâu là nguyên nhân. Là theo Đức Phật á, khoanh vùng được nguyên nhân, chúng ta có cơ hội tìm ra được giải pháp. Rất nhiều người bị chết không phải vì thiếu tiền điều trị, mà vì bác sĩ thất bại trong việc định đâu là nguyên nhân của bệnh. Có trường hợp khi phát hiện ra bệnh á, thì do vài ngày đó là chết rồi. Cho nên á, mọi nỗi khổ niềm đau đều có nguyên nhân. Việc xác định nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau đó sẽ giúp cho chúng ta lần ra được manh mối của hạnh phúc. Và đây là cách thức giải quyết vấn đề mà Đức Phật đã dạy thông qua việc Ngài kêu gọi các đệ tử của Ngài quan sát phản ứng của con chó, và Ngài kể phản ứng con sư tử, vì có mấy người thấy được sư tử đâu. Năm 2016, Việt Nam qua Bộ Văn hóa Du lịch Thể thao kêu gọi là giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc, và đồng thời cũng kêu gọi đó là bỏ đi cái việc tiếp thu các con vật là tôn giáo có xuất xứ nước ngoài, mà cụ thể là Trung Quốc. Thì trong số đó người ta đề cao cái việc bài trừ con sư tử, cái đó là một sai lầm lớn về phương diện văn hóa. Ở đây đó, thì chúng ta phải hiểu là cái sư tử đó không có ở tại Trung Hoa, sư tử lại càng không có ở rừng Việt Nam, sư tử có ở một số nước thôi, trong đó có nước Ấn Độ. Và trong kinh đó, Đức Phật đã sử dụng hình ảnh con sư tử để chỉ cho chân lý, vì con sư tử mới đích thực là Chúa Sơn Lâm. Cho nên á, chân lý Phật được gọi là sư tử. Và tiếng sư tử sống được Đức Phật sử dụng để sánh ví cho lời chân lý của Đức Phật, là khi mà cắt tiếng vang cao thì tất cả các tà thuyết, mê tín dị đoan, phong tục tập quán sai lầm đó sẽ ngã quỵ, giống như là muôn thú đó là quy mập trước con sư tử, hoặc là nghe tiếng rống sư tử là cúp đuôi bỏ chạy. Thì bây giờ đó, văn hóa của các con vật này đó nó liên hệ đến tôn giáo. Thay vì đó chúng ta bài trừ con sư tử là cắt đứt cái truyền thống văn hóa của đạo Phật tại Việt Nam qua biểu tượng của con sư tử thờ các chùa, thì chúng ta nên kêu gọi các nghệ nhân nên gọi là tạo ra các hoa văn họa tiết cho từng con vật trong các tôn giáo để tạo ra cái văn hóa họa tiết Việt Nam. Rồi giống như là quý vị nếu đi qua Nhật Bản thì con sư tử Nhật Bản khác với sư tử Trung Quốc khác với sư tử Đài Loan thì khác với sư tử Miến Điện thì khác với sư tử Tích Lan thì khác với sư tử của Thái Lan, Lào, Campuchia. Thì mỗi một nước này đều có biểu tượng thờ sư tử ở chùa hết, nhưng mà mỗi một cái con vậy hoa văn họa tiết hình thù quốc giá là khác nha. Chỉ có điều tệ hại Việt Nam đó là các nghệ nhân Việt Nam là lười sáng tạo, chỉ sao chép là mẫu mã của Trung Quốc thôi. Đó là điều đáng nói. Thay vì đó là kêu gọi cái tinh thần là độc lập văn hóa qua hoa văn họa tiết kiến trúc mỹ thuật thì Bộ Văn hóa kêu gọi bài trừ con sư tử, đó là một sai lầm lớn. Và ôm lại câu chuyện này thì tôi chỉ muốn nhắc một điều, đó là chúng ta thường chạy theo các phản ứng phàm phu, giống như một con chó cắn cái khúc xương, do vì khúc xương đó quăng vào cơ thể nó quá đau, nhưng nó không biết rằng là có một người đạo diễn là định hướng ném nhắm vào nó, biến nó trở thành nạn nhân. Rồi chúng ta phải tìm ra được manh mối của khổ đau mà mình đang gặp phải để giải quyết các vấn nạn trong đời. Và theo Đức Phật đó, chỉ có con đường là bát chánh, gồm có ba trụ cột: đạo đức, thiền định, trí tuệ, trở thành giải pháp tối ưu trong việc giải quyết các vấn nạn mà con người đang gặp phải, bao gồm vấn nạn chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, xã hội ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình hay là cá nhân. Về trụ cột đạo đức đó, thì có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức. Về trụ cột thiền định đó, thì gồm có chánh niệm, tức là làm chủ được các động tác đi đứng nằm ngồi, làm chủ được tâm và thân. Chánh định đó, là đi sâu vào là nội định để buông bỏ mọi chấp trước về cảm xúc, thái độ và nhận thức. Về trụ cột trí tuệ đó thì có tầm nhìn đúng và tư duy đúng để có một thế giới quan, nhân sinh quan tích cực với tư duy lạc quan, tư duy nhân quả, tư duy giải quyết các vấn nạn trong đời. Thì đó là 8 yếu tố hình thành ra chánh đạo mà Đức Phật đã khám phá và truyền bá lại cho chúng ta. Ngài khuyên tất cả chúng ta hãy sử dụng đó là 8 yếu tố này để giải quyết tất cả các vấn nạn mà con người gặp phải. Nhờ đó đó chúng ta mới có cơ hội vẫy tay chào với các đau khổ và niềm đau. Cầu chúc mọi điều an lành đến với mọi người.